Nhìn hiểu thầy nói cái gì phải không? Đó, chúng sẽ đáng lúc này để những cái bài pháp này mới hiểu được. Như vậy do có mặt trăng thiệt mà mới có quần trăng hay bóng trăng sôi với bóng nước. Cũng vậy do có chân tâm thường trụ nên từ đó mới có vọng tâm, vọng tưởng, tâm phân biệt, tánh biết, tánh nghe, tánh thấy. Nếu không có chân tâm trong đó thì ông thiền sư ông đánh, ông dân môn ông đánh cái thằng đệ tử sao nhảy được. Tức là cái đó lúc nào nó cũng là hiện hữu, nó là thanh tịnh, nó nhanh bén. Thành ra ngồi thiền, hồi đó thầy lên núi thầy ngồi thiền để trở thành ngu ngơ. Thầy thấy nói ra những người này chú Vĩnh sẽ hiểu, mình ở trạng thái mình yên mơ mơ màng màng, mình ngồi hai tiếng xả mình không biết gì thì nó không đúng. Tại vì cái Phật tánh là cái gì sáng suốt chứ nó không phải là mơ mơ màng màng như vậy, đúng không chú Vĩnh? Nếu chú mơ mơ màng màng như vậy nó là kêu là gì, là hôn trầm thiền đó. Phật tánh là cái gì sáng suốt chứ không phải là ngồi đó để mà hôn mơ mơ màng màng, không phải như vậy đâu. Hồi đó thầy mơ vào cái trạng thái thiên an, ngồi bực cái 6 tiếng ngồi không biết, nhưng mà không có ích lợi gì hết, không có ích lợi gì, nó đốt cái thọ mạng mình. Trong 6 tiếng đó mình dùng để mà mình nghe kinh, nghe sách, mở mang trí huệ, làm việc phước đức, làm việc từ bi, chúng sanh vô biên trời viện độ, thà là mình hành đồ bắt đạo còn Bồ Tát đạo còn có lợi hơn là ngồi thành một cái cục đá, cục đất mà không có một cảm xúc gì hết. Không phải đâu, hãy phải nghĩ như vậy. Cũng vậy do có chân tâm thường trụ nên từ đó mới có vọng tâm, vọng tưởng, tâm phân biệt, tánh biết, tánh nghe, tánh thấy. Cho nên khi chúng ta khởi niệm sanh thì chân tâm vẫn biết ta sanh. Khi ta nổi niệm tham thì mình cũng biết niệm tham mình đang khởi. Có không, khi quý vị tham một cái món gì, quý vị trong cái ông chủ nó cao hơn mới biết là có cái tâm tham đó, chứ phải không biết. Đó. Khi ta khởi niệm tham thì tánh biết vẫn biết ta đang tham. Khi ta khởi niệm sân thì tánh biết vẫn biết ta đang sân. Khi ta đang thấy hoa thì tánh biết vẫn biết ta đang thấy hoa. Vậy cái nào là chân tâm ông chủ, cái nào là vọng tâm là khách trần, cái nào là khách, cái nào là chủ? Cái thấy đầu tiên khi thấy bông hồng là chân tâm ông chủ. Cái phân biệt theo sao bông hồng đẹp xấu là gai, là vọng tâm vọng tưởng. Cái thấy đầu tiên là tiếp xúc một cô gái là chân tâm ông chủ. Cái phân biệt theo sao là thấy cô gái này là tướng sắc khu hay là tướng gì hay là cao lùn đẹp xấu, là cái đó là giặc, là khách. Như vậy vọng tưởng tâm phân biệt không rời chân tâm mà có, cũng như cái dây chuyền mà nó treo dưới dòng suối không rời cái dây chuyền thiệt ở trên cây, mặt trăng dưới bóng nước không rời cái mặt trăng thật trong đó. Và mặt trăng dưới dòng sông không thể rời mặt trăng thật trên bầu trời đang chiếu sáng. Đó, chú vị thấy đó. Đó, nãy quý vị hiểu cái chuyện mà cái chuyện vàng với ao mà để tử cái mò với ao mà ông thầy mới nhìn lên tìm về. Khai triển thiên, quý vị đang ngồi nghe thầy thuyết pháp rồi có tiếng em bé trong pháp hội khóc, tiếng chuông điện thoại reo vang, tất cả âm thanh cùng đồng khởi lên và đến tay quý vị cùng một lúc, có không? Có những lúc thầy đang thuyết pháp rồi con bé con của mày Trâm nó khóc lên đó, nó ra như vậy, nghe không? Vẫn nghe cùng một lúc. Thì chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tịnh, đón nhận tiếng nghe âm thanh của em bé và tiếng thuyết pháp mà không có sự bực bội. Trong khi thằng vọng tâm thì bực quá, nhỏ này tại sao nó phiền quá, cái đó là thằng giặc, thấy rõ chưa? Thấy được chỗ đó là thấy hạnh phúc rồi. Nó cùng là một lượt cùng nghe đây âm thanh, nghĩa là thuyết pháp của thầy đến tay quý vị rồi cái âm điện thoại nó vang lên, người gì bất lịch sự quá. Thì cái chân tâm là nó điện thoại dính điện thoại, tại sao mình lại là người bất lịch sự quá. Rồi đang ngồi trong này vậy đó mà tự nhiên có một người đánh rắm cái rầm đó, thì chú Thành cái đồ này bất lịch sự, phải không? Tự nhiên mình nghe mình nói như vậy, nhưng mà thật ra cái chân tâm nó không có cái thương ghét trong đó, thì mình mới gì phân biệt được chỗ đó, là từ từ đi ngược lên sẽ thấy mình có cái chân tâm rõ ràng lắm. Chị tôi hiểu thầy nói rồi ha, rõ ràng lắm. Khai triển thiên, quý vị đang ngồi nghe thầy thuyết pháp rồi có tiếng em bé trong pháp hội khóc, tiếng chuông điện thoại reo, tất cả âm thanh tung đồng lúc khởi lên và đến tay quý vị một cách bình đẳng, thì chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tĩnh giác. Bằng bình đẳng thanh tịnh giác, tức là kinh vô lượng thọ mình đọc vào sáng này, phải không? Bình đẳng thanh tịnh giác tức là thanh tịnh mà là tiếp xúc chứ không có chê. Ôi con nhỏ này kỳ quá, đem con vô nghe pháp, là cái đó là thằng giặc nổi lên rồi, thấy chưa? Cùng đến một lúc, nhưng mà chân tâm của chúng ta thì lúc nào cũng bình đẳng thanh tịnh, đón nhận tất cả mọi âm thanh, không có chọn lọc, không lấy cũng không bỏ, không chấp cũng không thủ, không chê cũng không khen, không thích cũng không ghét, thì đó là chân tâm. Còn vọng tâm thì có sự phân biệt chọn tiếng pháp mà nghe thích, còn tiếng khóc em bé, tiếng chuông điện thoại reo làm cho phân tâm nó khó chịu bực bội, thì nó cũng tưởng một điều đó thôi. Nhưng mà thằng chân tâm đưa mình trở lại tĩnh lặng, thằng vọng tâm thì đưa mình vào trạng thái địa ngục, chỉ có như vậy thôi. Thí dụ thêm, quý vị đang ngồi trong pháp hội nghe pháp, có người bạn đồng tu xích nước hoa, có người bạn đồng tu 3 ngày không tắm, có người bạn đồng tu có mùi hôi nấc, thì cái chân tâm á, nó đưa ra lỗ mũi cùng nghe hết. Nhưng mà người chân tâm như là Phật Bồ Tát Thanh Văn thì họ vẫn như như bất động, còn mình thì nhăn mặt khó chịu, có không? Cái đó là vọng tâm, mà mình chúng ta đa số bị vọng tâm nó dẫn hết. Từ chỗ đó mới tạo ra tiền não đồ cái bà quỷ này, như là nghe thầy núi giảng có cái ông nào tu 48 năm không thấm giờ bắt chước bày đặt, phải không? Không phải. Thành ra cái đó là đi tới cái chỗ mà ganh ra sinh chuyện, và tất cả chúng sanh đều từ cái thằng giặc mà nó dẫn đến. Thành ra lâu nay chúng ta nhận giặc làm cha là chỗ đó. Mình là ông chủ, an nhiên tự tại, niết bàn là đây, thanh tịnh bình đẳng giác là kinh vô lượng thọ. Mà tụng vô lượng thọ một ngày tụng 34 phẩm mà hở cái là vô trung à, sao mà hôi quá vậy? Cái áo này nó không có thiệt đó nha, đừng có đưa tôi mặc ra nha, mặc gì cái áo này hôi quá đi, giặt đi. Diệu tịnh cũng vậy, diệu tịnh là tụng pháp qua là tụng, nghĩa là liên tục bộ này tới bộ kia vậy mà thôi. Ra cái ghế này ngồi xong mà nó dơ quá, rồi đi lấy cái gì lót lên, cái sợi vô vi trùng nó vô, vậy là bị đi. Mình đó là bị pháp qua chuyển, nhưng không phải là mình chuyển được pháp qua. Đó, hiểu được đó quý vị.
Thôi, con có ý kiến thầy.
Dạ.
Bây giờ ai như vậy?
Hả?
Coi như là đây là con chẳng hạn như là thầy có chùa đó. Cũng nhờ chị qua vô sông đất. Sáng giờ cái đang ngủ đó anh gặp cốc cốc lên đây thầy cái chùa.
Dạ.
Như vậy cái đó là do là Phật chuyển thôi thầy.
Chú nói tạc đề rồi. Chú trong cái pháp hội này nãy giờ đó, cười này hiểu được cái thầy nói là hạnh phúc lắm nha. Hiểu được cái đó là chúng bằng chúng số luôn. Thấy được cái đó là chúng số vô lượng đó, dù chung hiểu không? Thanh tịnh bình đẳng giác, hiểu được cái đó thì những người đó vì cho chú Vĩnh $1,000,000 không quý bằng thấy cái đó. Thấy cái được cái đó là không còn luân hồi sanh tử. Mình còn luân hồi sanh tử tại vì mình bị giặt nó dẫn đó. Đó. Đó, quý vị nhớ không? Có người bạn đồng tu 3 ngày không tắm, có người bạn đồng tu có mùi hôi nách là đưa cái áo tràng cho mình nói thôi, áo này tôi không mặc đâu, thấy không? Thì chân tâm, những người có sống theo chân tâm vẫn tiếp nhận cái áo đó một cách bình đẳng, còn người có vọng tâm thì nhăn mặt bịt mũi khó chịu, thấy chưa? Như vậy người Phật tử nhận ra được chỗ này thì chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong, hả? Còn nghĩa là chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong hay còn gọi là pháp thân. Còn nhục thân hai thân tứ đại này thì những đám mây lơ lửng trong bầu trời trong, đủ duyên thì mây tụ, hết duyên thì mây tan, có gì đâu mà buồn, phải không? Người đến chỗ này đó thì sống là gì? Sanh là mặc áo, mặc áo đông, tử là cởi áo hạ. Sanh mình chết rồi mình nói, ủa tôi có một cái rõ ràng, khi cái diện mà nó đau nó đớn mình nhận biết mình có cái chân tâm. Sanh là mặc áo mùa đông, mà tử là cởi áo mùa hạ, có gì đâu mà lo với sợ đó. Như vậy người Phật tử nhận ra được chỗ này rồi thì chân tâm được thí dụ cho bầu trời trong, còn gọi là pháp thân thanh tịnh. Còn nhục thân hay là thân tứ đại này như những đám mây bay lơ lửng trong bầu trời, đủ duyên thì mây tụ, hết duyên thì mây tan, không làm dơ được cái bầu trời này, không để lại một cái gì ở ẩn đục trong bầu trời này. Người đến chỗ này thì thoát khỏi sự chi phối đau khổ của sanh và tử. Bởi vậy các thiền sư khi ngộ đạo, các ngài nói sanh như đất áo bông, tử như cõi áo hạ, không có gì mà lo hết, không còn sợ sanh tử mà không mê nước vàng nữa. Hai chân tâm pháp tâm là mặt biển mênh mông vô tận. Thì ví dụ cho nhiều, chân tâm pháp thân thường trụ là như cái mặt biển mênh mông vô tận, vọng tâm tham sân si là bọt biển nhỏ nhoi nổi trôi trên mặt biển. Khi tu hành giác ngộ rồi thì trời quang mây tận, mặt biển không còn nổi sóng bởi bát phong. Bắc phong là gì? Là các bọt biển tham sân si hỉ nộ ái ố được bất chấp thủ đều tan vào mặt biển bao la của chân tâm. Đâu có cần gì để diệt, không cần gì để diệt nữa. Bọt biển thì nó nhấp nhô, mà khi không còn bị bắc phong thì nó hòa nhập vào chân tâm chứ đâu có gì thay đổi nữa. Ngay đây bọt biển hòa vào mặt biển, ngay đây phiền não biến thành bồ đề, ngay đây phàm tánh trở thành Phật tánh, ngay đây mê trở thành giác, ngay đây ta bà trở thành tịnh độ. Mặc tình rong duỗi trong ba cõi cứu độ chúng sanh mà không có chúng sanh nào được độ cả, như Kinh Kim Cang Phật nói, đâu có chúng sanh nào được độ. Tại vì họ đều có Phật tánh, mình đi chỉ cho họ thấy cái đó họ có sẵn rồi. Họ có một cái nghe đồng nghe pháp, đồng nghe tiếng khóc em bé, mà cái người thấy được chỗ đó thì tiếng he, tiếng em bé la, tiếng chữ lộ cũng như là tiếng pháp vậy. Thành ra lúc đó tiếng suối chảy cũng là tiếng Phật pháp, tiếng chim hót vẫn là tiếng Phật pháp, tiếng mây rơi vẫn là tiếng Phật pháp. Thì cái người đó mà dù có ở cõi này thì cũng muôn đời về cõi này vẫn là tịnh độ thôi, không có gì, không có cái gì làm họ phiền não được hết. Ngay đây bọt biển hòa vào mặt biển, ngay đây phiền não biến thành bồ đề, ngay đây phàm thánh trở thành Phật thánh, ngay đây mê thành giác, ngay đây ta bà thành tịnh độ. Mặt tình rong duỗi trong ba cõi, cứu độ chúng sanh mà không có chúng sanh nào được độ cả, tại vì đâu có gì. Cũng như cái câu Phật nói, ta thuyết pháp 49 năm mà chưa nói một lời, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là từ vô lượng kiếp tới giờ rất nhiều vị Phật ra đời cõi này, những gì Phật nói trở lại là đều là những vị Phật đời trước đã nói, đúng không? Cũng như thầy dùng cái thuyết pháp viên thiên bất tận 30 thời pháp, 50 thời pháp, nhưng mà đâu phải lời của thầy, lời của chư Phật. Thấy chưa? Phải hiểu được cái chỗ đó rồi thì ta 49 năm chưa từng nói một lời, tại vì những lời chư Phật đã thứ đã nói rồi. Phải hiểu cái điểm đó. Đó. Chỗ này tôi muốn đem câu chuyện ngài Nhị Tổ Thiền Tông Huệ Thả đến cầu pháp với Tổ Đạt Ma như sao? Quý vị biết không? Tổ Đạt Ma Sư Tổ là cái tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng mà cái chuyện này trước khi tôi đi vào, tôi muốn mổ xẻ cho quý vị, người ta hiểu sai lầm về Đạt Ma Sư Tổ là cái ông võ công số 1 để mà dạy chùa Thứ Lâm, có không? Rất là sai lầm, không có phải vậy đâu. Đó là đến nỗi mà sau này, đến nỗi một bữa thầy mặc cái bộ đồ này, thầy đi đang thang ở dưới kia mà đến tụi Mỹ hỏi, mà hỏi mình phải là công phu Thứ Lâm không? Người Mỹ họ thấy mặc cái đồ này nó tưởng mình có công phu nữa. Có không quý vị? Họ hiểu lầm, nghĩa là cái mặc đồ nó hỏi mày phải là ai vô công phu, master công phu, nó hỏi vậy đó. Hai bà Mỹ đen lại nó hỏi vậy, nó tưởng mình công phu, đâu có phải, hiểu lầm đạo Phật dữ lắm. Nhưng mà thật ra cái bữa nào thầy sẽ giảng về cái vấn đề dài lắm, giảng về cái nguồn gốc là tại sao nói võ Thứ Lâm là xuất phát từ từ thật ra không phải là của người chùa Thiếu Lâm á, là có trước khi khi mà Tổ Đạt Ma đến.
Cái là nó tới nó thầy rồi.
Dạ.
Không phải tại vì thì coi trong phim á,
nó thấy mình mặc vậy đi nè.
Thầy
đi ngang á, bữa đó đem cái xe của chú Thành đi sửa đây, đi ngang mặc cái đồ vàng, đi ngang chạm sơn vết lại cho nó hỏi are you master công phu, nó nô chứ dắt nó quýnh là rồi chắc chết. Hai thằng biết em tiệc bự lại nó đứng nó cầm cầm nó nói, nó tính thử mình đó, mà mình cũng biết mai mình biết tiếng Anh chứ không biết, mà dắt cái là rồi đó. Không phải vậy đâu. Thì thầy nói cho nghe lý do đó là khi mà Đạt Ma gặp ngài Lương Võ Đế rồi, Đạt Ma mới nói là ổng hỏi là khi mà cẩm xây chùa nuôi tăng đúc tượng Phật có công đức không, thì ngài nói là không có công, không có công đức mà chỉ có phước đức thôi. Ông kia không có chịu đó. Thì công đức là phải thấy được cái này, thấy được cái chân tâm mới là thoát được cái đời sanh tử. Thì ông Lương Võ Đế còn yếu, mà ngài là vua, vua Tổ Thiền Tông, ngài đâu có thể nói ông này tu về phước mà. Do đó ngài trở lên chùa Thiếu Lâm, ngài ngồi trên núi Thiếu Thất 9 năm không nói chuyện. Thì khi đó ngài Thần Quang đó là một cái ông là coi như là nổi tiếng rồi. Ông Thần Quang đó, vua có pháp danh Diệu Huệ Thả đó. Thì khi Thần Quang đó, ông đến, ông cầu pháp, quý vị nhớ. Mà khi ông cầu pháp dưới cái lời tổ đó, là ông nói thế này nè. Lúc đó, ngài trở về Đạt Ma Sư Tổ sau khi gặp Lương Võ Đế, thấy ông này không có căn cơ đại thừa để mà khai triển, để ngộ nhập vào cái chân tâm. Ngài lên núi Thiếu Thất, chùa Thiếu Lâm để mà quay mặt vô trong bức tường 9 năm thiền định. Thì khi đó Huệ Khả là Thần Quang, chưa có pháp danh Huệ Khả, mới đến cầu pháp với ngài. Thì ngài nói ông đến đây cầu pháp hả, đâu phải mà đơn giản vậy, cái pháp của Phật này là vô giá, ta lặn lội từ ở bên nghĩa là xứ Phật qua tới đây nghĩa là hàng ngàn dặm đường, đâu có phải mà cho cầu tự nhiên, ông phải chứng minh cái gì. Thì Thần Quang mới quỳ cả đêm chờ hoài tuyết lặn, mà tới sáng cũng không truyền pháp. Thì đó là ngươi quỳ lặn một đêm đâu có xứng đáng hưởng được cái pháp đại thừa này. Do đó nghĩa ông phải chứng minh. Thần Quang lúc đó rút cái kiếm, ông là quan mà, ông mới chặt cái tay và ông dẫn dần lên. Thì lúc đó nhà ngươi có tâm thầm, khi đó dân cái tay gãi lên mà máu đổ hết cái dưới, như là tiết đỏ luôn. Thì khi đó quý vị thấy cái tâm người ta cầu pháp như vậy, chứ không phải cái tâm đời mình. Cái tâm đời mình ở đây nhiều khi á, làm overtime đi shopping hay đi chơi thì mình hăng lắm, mà đến chùa ngồi như vậy là phải hy sinh lắm mới ngồi, quý vị thấy không? Cầu pháp đại thừa mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa cái ông tiên Đề Bà Đạt Đa mà nói ta có pháp đại thừa mà phải là nằm, nghĩa là chăm sóc cả ngàn năm mới giải cho cái pháp. Trong khi mình bây giờ cái pháp đại thừa đó mình lên internet cũng có, đến chùa là có mà mình coi thường, Bởi vì căn cơ mình đây là đời mạt pháp, mạt là chỗ đó đó quý vị. Thì khi đó sau khi chặt tay xong thì ông hỏi nhà ngươi cần cái gì. Lúc đó Huệ Khả mới nói: bạch thầy, tâm con không an, xin ngài chỉ cho con phương pháp an tâm. Đạt Ma Sư Tổ dạy: ông đưa tâm ra ta an tâm cho. Huệ Khả: bạch thầy, con tìm tâm không thấy. Đạt Ma nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tìm tâm không thấy là tìm không thấy những cái mà giận, cái hờn, cái sân si. Khi mà mình giận người bạn đời, mình giận người kia, mình nói đùng đùng, mà khi biết đối với gì, tìm cái sân, sau khi hết giận nó đi vào đâu, nó hòa vào trong cái biển sóng, hòa vào trong cái bầu trời trong, làm sao mà tìm thấy được hả? Và Huệ Khả đại ngộ trở thành nhị tổ của Thiền Tông. Tâm gì làm cho ngài Huệ Khả không an? Tâm tham sân si phiền não làm cho ngài Huệ Khả bất an. Đạt Ma dạy: ông đem tâm ra ta an cho. Và ngay lúc đó ngài Huệ Khả bỗng dưng thấy tâm tham sân si hỉ nộ ái ố của mình sau cơn giận nó đã lắng động đi đâu mất, tìm hoài không ra. Có khi nào quý vị giận, quý vị tìm được cái giận ở chỗ nào nó về không? Tìm không ra. Vì nó không ra tức là nó không thật. Nếu nó thật thì nó liên tục 24/24. Có người nào giận 24/24 không? Không. Nó chỉ là những cơn sóng nhấp nhô thôi. Và Đạt Ma Tổ dạy: ta đã an tâm cho ông rồi. Bây giờ thí dụ chỗ này là thầy phải thí dụ quý vị mới hiểu được. Bởi vậy Diệu Tịnh mới đưa băng của thầy cho một số cái bà trong chỗ nào nghe, nó sao băng của thầy núi mà giảm sao Phật tử cười rần rần rần, mà trong khi băng của mấy ông kia thì không có cười. Cho nên tại tôi phải thí dụ, phải thí dụ mới thấy được, chứ còn nếu mà giảm cứng nhắc thì không thấy được nè. Thí dụ gì thấy nè, có một Phật tử đơn nữ nè, cái cô này cũng gọi tôi cũng cái đêm cách đây 3 đêm mà tôi để dành bữa nay những câu hỏi rất là hay. Có một Phật tử nữ bị phiền não ở gia đình, nghĩa là gọi điện thoại vào gặp thầy và than thở. Rồi sau đó thầy hẹn bả lại đây với một cái người trong gia đình của bả, thầy nói đi lại đây, thì đi lại với một cô em gái nữa, hai chị em lại đây. Có một Phật tử nữ cách đây 3 ngày bị phiền não ở gia đình, chạy vào chùa gặp thầy than thở, nhờ thầy giúp cho và để chỉ cách phương pháp nào để hết phiền não, bằng cách là con nên tụng kinh Pháp Hoa hay là lại sám hối, hay là thầy có cái chú Lăng Nghiêm chú nào, con nghe nói thầy có chú hay lắm, làm sao cho con cái lá bùa và con dán ở nhà. Cái gì, có chú nào không chú Minh? Có cái chú nào dán cho hết con? Bả đến rất hăng nha, có. Thì cái cô mà giới thiệu là có một cái cô cũng là lại đây trị bệnh. Cô trị bệnh mới nghe nói là thầy nổi danh là bùa ngải dữ lắm. Thành ra con bây giờ là con khổ quá mà con nghe tiếng thầy là giỏi bùa lắm. Thành thầy cho con lá bùa này yếm cho con hết phiền não. Tôi nói tôi cũng ngồi trong lúc tôi miếng, tôi nói tôi đây phải có một Minh đây, tôi gọi mà ổng rằng muốn lại đây chủ nhân. Tôi nói hiểu như vậy là tội nghiệp cho tôi quá, là coi như là phỉ báng tôi rồi, tôi không có cái bùa nào mà trị hết. Để bữa nay tôi hỏi các Phật tử có bùa không, ở đây có bùa nào không? Không có cái bùa nào dán được. Bây giờ thầy mới khai triển nè, thầy sẽ kể ra cái cuộc mà đối đáp thầy với cái cô nữ Phật tử đó, quý vị sẽ thấy được cái chỗ mà Đạt Ma độ cho ngài Huệ Khả. Thầy nhắc lại, cô Phật tử đó bị phiền não ở gia đình, chạy vào chùa gặp thầy than thở, nhờ thầy giúp cho hết phiền não bằng cách là con nên tụng kinh Pháp Hoa, hay là lại sám hối lương hoàng sám, hay là thầy cho con một cái chú Lăng Nghiêm, chú Chỉnh Đề của, nghe nói thầy có chú của ngài gì ở bên Tibet á, ngài nói ủa ngài Đạt Lai Lạt Ma hả? Tôi nói tôi có đeo đây nè, mà đánh nhanh hay lắm, nghe nói tôi Đạt Ma tặng cho tôi đó bữa trước đó, chú Vĩnh nhớ không? Cho con xin cái đó, con nghe thầy có ở Tibet gửi qua, chắc cái đó là tránh được phiền não cho con. Tôi nói phải, cái đó quý lắm, tôi để dành cho tôi chứ tôi lấy là tôi làm gì phiền não à. Rồi cái bắt đầu á, cổ nói như vậy á, rồi bắt đầu cổ ngồi xuống đi, nó con lên cầu thang con mệt quá. Bà nói, bà mới nói thầy nhắc lại nha, thằng Chả đi nhậu về đó ối mửa lung tung. Thầy nói ủa, thằng Chả đi nhậu giỏi mửa lung tung, còn bắt con dọn dẹp, con mẹ đi đánh bài về ăn cơm xong rồi bắt con nó rửa chén. Thì nó ủa, thằng Chả con mẹ thì giờ thấy con mình bả. Kế đó mấy cái tiểu quỷ đi học về không giúp gì cho con mà ăn xong để cho con rửa chén, còn thằng chồng vô tích sự đi làm ô bề tham cho đã về ngồi chết trên máy computer. Đúng là Phật dạy thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu biết làm sao đây. Có phải là tại con tu hành tinh tấn nên ma quỷ nó phá con, vậy thầy dạy con nên trì chú gì để trừ ma chướng đó? Thầy thường nói là con, đó là con nói là có mấy cái cô giới thiệu đây, thầy có một cái bùa của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vậy đó, thầy cho con cái bùa nào, cái chú nào để mà ấn cái cửa, hay là con tại sao La Hầu hay sao Kế Đô mà Tết rồi con lên đây để thành ra con không có cúng sao được. Bà nói một hơi vậy đó. Lúc đó tôi mới ngồi, tôi từ từ tôi nhìn bà, nãy giờ cô đến đây mấy người, dạ có em đây rồi. Nó rồi như vậy thằng Chả là ai? Tôi là nó ủa, con mẹ là ai, đứa tiểu quỷ là ai, thằng chồng vô tích sự là ai. Tại bà vô bà nói thằng Chả nghe là con mẹ, thằng Chả đi nhậu đã về ối bắt con rửa về chùa nhà, con mẹ đi đánh bạc đã về bắt con giặt đồ, rồi mấy đứa tiểu quỷ ăn đồ bài đó để con nghĩa là một chống chén. Rồi á, thằng chồng vô tích sự về đi làm overtime về ngồi nghĩa là đánh cờ đưa tờ. Thầy mới nói khoan, để tôi, cô phải nói đàng hoàng, tôi rửa bùa ra tôi có 5 lá à, mà cô nói nhiều quá. Thằng Chả con mẹ đó thà là hai rồi, rồi cái gì nữa, rồi mà tiểu quỷ, mấy đứa tiểu quỷ nữa đó. Rồi xong rồi thằng chồng vô tích sự nữa, tới cô là 5 lá này còn đâu, lá nào đã bói vậy cho tôi đây, phải không? Cái tôi nói nè, cô có thấy không, cô đem thằng Chả ra đây. Thằng Chả là ông già chồng con á. Con mẹ là ai, bà già chồng con á. Mấy đứa tiểu quỷ là ai, nó dạ là mấy thằng con báo đời của con. Còn thằng chồng vô tích sự nó cũng đang đánh cùng tôi ở nhà, nó nói cô thấy không, cô rinh giùm đây. Phải chăng là mình đến đây với những cái ảo tưởng không hả? Có phải là giống như ngày Huệ Khả và tâm con không an, con khổ quá không? Lúc đó ngày Đạt Ba nó đem tâm nhà ngươi ra đi, nhưng mà trong kinh không có nói rõ, nhưng mà thầy nói rõ nè, bả đi đây mình bả mà thằng Chả con mẹ tiểu quỷ rồi thằng chồng ác ôn, cho nó đem ra đây cho tôi coi đi, tôi dán bùa cho, tôi nói đây bùa có đây nè, nhưng mà đem thằng Chả ra đây tôi dán cho ông lá. Đâu có Chả đi với Chả là ông già chồng con á, ở đâu, ở Thất Lâm, con mẹ ở đâu, con mẹ bây giờ đang đến bài ở casino. Tôi nói bởi vậy cô khổ là do thằng Chả con mẹ tiểu quỷ, phải không? Cô đến cho con mình cô à, cô đến những cái lọt đó như vậy đó là cô phải sống gì khổ không? Nhưng mà hồi hôm đó không, bà này không hưởng được cái pháp này đâu, tại bà đến trong sân mà chính quý vị nghe cái chuyện đó đúng luôn, đúng ngày Đạt Ma độ không cô sư cô? Mình đến đây trong tâm mình có thằng Chả con mẹ trong lòng, nhưng mà nó đi đâu mất, những cái đó nó đi đâu mất rồi mình còn mang theo để mình khổ, đem ra đây ta dán bùa cho, xin bùa thầy cho bùa đó, đem ra đây ta dán bùa cho. Dạ Chả giờ đi đã ngủ cho xỉu rồi, còn mẹ giờ đi quýnh bài rồi, còn chồng vô cái sự ngồi đến cần đưa tờ, còn tiểu quỷ con giờ nó làm không quất nó ngủ hết rồi, phải không? Mình đến đây toàn là với những cái vọng tưởng không, phải không chứ Vĩnh? Chúng ta khổ vì những cái đó. Sao mà gặt đầu như vậy, tôi thành giác ngộ chưa, ngày mai cạo đầu được chưa? Nghe gặt gặt cái mình bừng quýnh lên à. Cái cô này có làm thầy quá, thầy thấy hay quá, thì từ đang giảng về cái chân tâm tình trụ đem ra thì ngay cái câu quyền cả, đúng không cô? Vô cái nơi nói thằng Chả như là ăn nhậu về, nó là bắt con lao cái thằng nhà, con mẹ đi quýnh bài về ăn xong rồi bài ra đó hả? Mấy đứa tiểu quỷ là coi như là coi như báo đời ăn rồi để một giống chén, còn thằng chồng vô tích sự thì ngồi đến rồi dưới tờ nói một hơi cái thầy nó khoan, cô lên dưới ai, nó dạ con lên với con em con, cô xin bùa mà thằng Chả đâu đưa đây cho tôi, con mẹ đưa ra đây, tiểu quỷ đưa đâu, đâu có nó, tụi nó không nói với thằng Chả là ông già chồng con á, con mẹ là bà già chồng con đó. Nó mình nói thành ra mình sống vì những cái đó phải không, mà chưa đem ra đem được vậy mà chạy mà khổ mà thở hổn hển, có phải là vô minh không đó? Thành ra quý vị thấy không, thằng chồng vô tích sự là ai, vậy cô hãy đem ra đây, thầy chỉ dùng cho cô, thầy dán bùa cho cô. Lúc đó cô Phật tử mới nói thằng Chả là ông già chồng của con mẹ là bà già chồng của con, mấy tiểu quỷ là mấy đứa con của con, còn thằng chồng vô tích sự là ông xã của con. Và thầy hỏi những người đó đang ở đâu? Dạ họ ở tại Khất Lên, người ta ở Ken chứ không có ở đây. Vậy là thầy đã an tâm cho cô rồi đó, thầy đã dán bùa cho cô rồi đó, hiểu chưa? Thầy dán bùa đâu có đây đâu mà khổ à, thầy đã an tâm, thầy đã dán bùa đăng nghiêm bùa của đức, nghĩa là Đạt Lai Đạt Ma cho những thằng Chả con mẹ tiểu quỷ và thằng chồng vô cái sự trong tâm của cô rồi đó. Là những nhân vật cho tâm sân của cô phóng tác, chứ có không có thần mà làm cho cô khổ. Nào là thằng Chả, nào là con mẹ, nào tiểu quỷ, chỉ là những cái vọng tâm của cô. Lâu nay cô nhận cái đó làm vật, cô nhận làm cha thì nó cô khổ. Ngày nay cô tìm lại cô có không, phải cô tự khổ không? Bây giờ cô là Phật tử, ông già chồng của mình nó ổng ói thì về mình rửa, mình thương ông già chồng, ông già chồng ổng hiền lành, ổng với ông bụt thì mình mới thương một. Ông già chồng ói ưởng đó mà mình vẫn làm, mình mới là đại thương. Mà mình thương một bà vợ đẹp như tiên Nga đó thì mới thương một thôi, tại vì bà nó đẹp, mình thương một bà vợ chứ sắc đẹp bình thường mà mình thương đó thì bà vợ đó, ông đó mới là ông chồng thương đại vợ đó. Cô có không cô Long? Giả sử như cô không có là coi như là mình hạt xương mai mà ông mình không thương đó, lúc đó mới là thương thật. Còn nếu thương mà cô đẹp như là hoa hậu, ông thương chỉ là thương 50 thôi, tại vì cô đẹp mới thương. Còn cái người vợ mình mà nó không có mình hạt xương mai mà mình thương, bà ông già chồng cũng nhậu nhẹt về mà mình nghĩ à, cái ông này ngày xưa cũng là lo cho chồng mình ít nhất cũng 18-20 năm để cho vào đại học, giờ đây mới có nhớ thì mình hốt cho ổng một cái đống hèm đó mà mình vậy là mình mới là có phước. Chứ còn ổng không ăn nhậu mà mình không chùi thì đâu có, ổng không xả rác mà tôi giữ cái nhà sạch thì đâu có phước, phải không? Còn con mẹ đi bính bài về nó dục ra đó rồi mình nghĩ là cái bà này cũng mang nặng 9 tháng đẻ đau, bây giờ mình làm cái này, mình làm Bồ Tát hạnh đi, thì mình mới rửa chén như vậy. Bà thì đi bính bài đó mà mình rửa cho bà, mình mới là con dâu Thảo. Còn bà suốt ngày bà cứ giữ cháo cho mình rửa lại đó, mình chỉ là con dâu không có Thảo, đúng không? Còn mấy đứa con nó không tiểu quỷ, nó coi về nó đi học nó quan loạn thì mình không phải là mẹ hiền. Cô kêu này mẹ ruột mà cô chữ cô là tiểu quỷ, tức là cô là mẹ ghẻ rồi, thì nó thẳng luôn đó. Còn ông chồng của cô đó, ông làm về cực khổ đánh cầu cái tờ là vì khi ông làm thêm cái giớt trong đó, cô có biết không? Thành ra cô cứ nhìn thấy cái đó không mà cô khổ, thành ra những cái đó cô phải mở cái lòng Bồ Tát ra thì tất cả những cảnh địa ngục cái đi mất. Còn bây giờ cô lên đây với cái trạng thái địa ngục đây, cô đem ra cho thầy An thì không cần dán bùa hiểu chưa? Các bạn nó ồ, các bạn bóc dở đi xuống này, nó dạ thôi không xin bùa nữa, nó bùa không thì dán được cái thầy An chủ nhật đem lên dán mà không thấy đem lên, chứ có thì chuẩn bị rồi.
Con qua thưa thầy này, chẳng
hạn bây giờ
con
á mà nó ăn về nó bày nó xả, hay là mình
thấy chị quần áo con cái nó vô quá rồi đi gom đi giặt, hoặc là đi rửa chén cho nó tối ngày thôi là vô thấy nhiều quá,
chắc mô
Phật rồi cũng đi giặt.
Thế đó là Bồ Tát. Dạ, Bồ Tát hạnh. Chỉ nếu mà cô làm mà cô vui vẻ là Bồ Tát hạnh, nhưng mà cô chuyển cái tâm mà cô nói cô là quỷ đồ bất đời để là cô là bị phạm mà mình khổ rồi. Cũng là mà lại đau khổ, thay vì là mà trong vui vẻ nó khác nhau à. Dạ. Như bây giờ cô Long Dung Minh tình nguyện thay tả cho cháu ngoại, tình nguyện thay tả cho nội, mà cái vui không? Vui. Thì vô đó mà những người này là giống như Đức Địa Tạng mà vô địa ngục để cứu độ chúng sanh vậy, hạnh phúc. Thì cô cũng vậy, nhào vô để mình lo cho mấy đứa con trăm nhưng mà hạnh phúc. Thấy chưa? Thành ra mình thấy chỉ chuyển cái tâm là nó khác liền à. Chuyển được cái tâm là khác liền. Nó mang tội đó thì nó cũng có mang, nhưng mà nó mang tội với điều kiện cô nổi tâm sanh. Cô nổi sanh nó sẽ mang tội đó, mà cô không nổi sanh á thì nó không mang tội. Cái cô nổi sanh là gia đình cô địa ngục trước, là thấy trước tiên là nó đã lãnh cô quả. Còn cô quan hỷ là không sao hết đó. Cô quan hỷ là cái từ trường cô quan hỷ là nó khác. Cũng như có một người mà vô đây mà thầy giảng mà họ nổi sanh, thầy móc họ lên cái họ nổi sanh là thầy mang tội nha. Thầy ra ví dụ, nhưng mà thầy đem ví dụ cô Minh với chú Lâm cũng nổi sanh là thầy không mang tội đó. Thầy xin, bởi vì nó khác nhau rõ ràng, nó đúng.
Đôi khi có những đứa trẻ nó lười quá thì mình phải dạy nó, thay vì mình cứ làm tiếp tục thì nó cứ quen nó làm ngoài cũng không
hay. Thì tùy thôi, tùy, thầy nói là tùy thực chú sanh, cô phải coi. Nhưng mà ý thầy nói đó là như cái cô đó, cô lên cô như vậy, thầy có bùa nào bây giờ? Chỉ có cái bùa từ bi thôi à. Và xả bỏ cái bùa từ bi và xả bỏ, cô bỏ ngay lúc đó. Bà lên bà nói ông thằng chả ông mẹ thì kia, nhưng mà khi thầy hỏi ra bà tìm không ra, cái bà nói dạ giờ con khỏe rồi, thầy nói con hiểu rồi, cái bà đi về đi. Nhưng mà thật ra cái ngày đó tại sao mà mình hiểu, tại sao mà Huệ Khả gặp nghe Đạt Ma có câu à, con đau khổ quá tâm con không an, con nó làm quan trong trường. Đúng ra câu chuyện nó dài dòng nhưng mà tổ người ta không nói dài. Ông là làm quan lại trong trường rồi, tức như là trong quan trường ông bị phiền não tranh chấp, tâm con không an, nhờ hòa thượng an tâm đem tâm ta ra đây. Ông thừa tướng ông nói ông sao, ông quan huyện nói sao. Thành ra thật ra họ không có nói dài, họ nói cái 13 chữ chân ngắn gọn thôi, nhưng mà nói ra nó như vậy đó. Ông vô đây có một mình ông Huệ Khả, mà thôi ông nói là ông thừa tướng này, ông thượng thư kia, bây giờ ông đem ra đây là con tìm không có người ta ở trong, nghĩa là hoàng cung ta đã an tâm ông rồi, thì ông nó biết cái lỗi là thằng mình rồi. Thì cũng vậy, cô này sau khi thầy nói xong thì cổ vui vẻ và cổ đi về, cổ lấy đâu khoảng mười mấy cuốn băng và cổ đi về. Và bữa nay thầy nói thầy sẽ gửi cho cái cuốn này, mà cổ không ngờ cổ sẽ vô trong. Nếu mà trong này nhờ cái chuyện của cổ mà người ta hiểu được cái thiền sử giữa Huệ Khả và Đạt Ma thì cổ có phước. Nói vậy thôi. Đó, quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy là những nhân vật cho tâm sân của con phóng tác chứ nó không có thật. Và kẻ làm cho con khổ chính là tâm sân của con chứ không ai khác. Nếu con nhận ra chỗ này thì con là ngài Huệ Khả không khác. Đó, vì Huệ Khả nhận ra chỗ này nên tâm, nên ngài làm gì? Làm tổ. Còn mình không nhận ra chỗ này thì mình vẫn tiếp tục làm con dâu bất hiếu và bà mẹ mới như là cằn nhằn, phải không? Mẹ cằn nhằn đó. Còn con chưa nhận ra chỗ này nên tâm không an, nên là bà chăn hay là bà mẹ cằn nhằn đó. Tóm lại niệm tham sân si khởi lên bị nó dẫn là phàm phu, bà chăn là ác khẩu. Niệm khởi tham sân si nhưng đừng cho nếu tiếp tục là người tu đạo. Vừa niệm khởi cũng có nhưng mình không theo nó là tu đạo. Cho nên từ lục tổ Huệ Năng trở xuống có hai dòng tu. Dòng thứ nhất là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh, buông hết. Dòng thứ hai là nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng trên trời mà có. Mình nhìn mình thấy mình biết người ta thương ta ghét, mình biết mình tham lắm là mình có một cái ông chủ nào sáng suốt mình mới có cái đó, cái bàn cái ghế nó không có, mà mình có cái đó là mình biết. Thành cái dòng thứ nhất là buông xả hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh. Và dòng thứ hai là nhìn bóng trăng dưới nước thì biết nó là do bóng trăng thật trên trời mà có. Thấy vọng tưởng khởi là biết do cái dụng của chân tâm mà có, đúng không? Cái dụng của tánh biến mà có. Thí dụ cách một, tu niệm Phật, trì chú, tụng kinh để khỏi bị niệm tham, niệm sân chi phối, kết quả là tâm được an tịnh. Là quý vị đang làm đây. Cách thứ hai, trong tâm vừa khởi niệm tham, niệm sân, niệm si thì biết nó không thật, do cái bóng của chân tâm mà có. Và vì biết nó là không thật nên không cần tiêu diệt và để nó tự tan vào biển tâm thanh tịnh như bọt biển tan vào trong mặt nước biển vậy. Có hai cách đó. Như thầy nói như vậy đó là quý vị hiểu rồi đó. Thì bây giờ thầy cũng phải giải quyết một số câu hỏi nữa. Hỏi: thầy bổ sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp với vị thầy khác, như vậy có đúng không? Đúng không? Nhiều thầy bổn sư dạy như vậy. Thì một cái cô Phật tử gọi và hỏi con: thầy, bạch thầy, thầy bổn sư của con dạy Phật tử chỉ nên quy y một vị thầy và không được theo học pháp với vị thầy nào khác, như vậy có đúng không? Cái gì thấy sai phải không? Sai chỗ nào? Trả lời: vị thầy nào dạy đệ tử như vậy sẽ phạm vào các tội sau đây. Thầy nói cho rõ: tạo ra sự đối lập chia rẽ trong tăng đoàn của Phật giáo, đúng không? Tự mình tạo ra cái sự chia rẽ là đối lập trong tăng đoàn của Phật giáo. Ngày xưa sở dĩ người Việt Nam mình gặp người Bắc mình nói Bắc Kỳ, gặp người Trung Trung Kỳ, gặp người Nam Nam Kỳ là do người Pháp họ chia mình để trị. Do đó mình người Việt Nam mình đó là chia rẽ số 1. Tại vì từ hàng 100 năm, nghĩa là 1000 năm đô hộ dập Tàu, 100 năm đô hộ dập Tây, rồi mấy mươi năm nội chiến cho tới giờ này giữa ranh giới quốc gia và cộng sản vẫn còn tiếp tục, chưa chấm dứt, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là mình nên triệt tiêu. Thứ hai là tạo tội phá sự hòa hợp lục hòa của Chư Tăng mà Phật dạy lục hòa. Quý vị biết lục hòa là gì? Ngày xưa Chư Tăng phải có lục hòa, thân hòa đồng trụ, tức là minh cung, hòa đồng để ở trụ trong một ngôi chùa, cùng hòa đồng để trụ trong một cái mái trường, cùng hòa đồng tu học trong dòng pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca, chứ không phải là một ngôi chùa. Chỗ nào có thờ Đức Bổn Sư là chỗ đó mình có làm trụ vào đó để mà nương theo giáo pháp của Phật. Vị thầy này không giỏi thuyết pháp, vị thầy này giỏi về tụng kinh dẫn độ được. Vị thầy này không giỏi tụng kinh, vị thầy này có cái hạnh thanh tịnh, phát ra tăng tướng quan nghi đỉnh đạt thì người ta dẫn độ tăng được. Vị thầy này giỏi về pháp hoa thì vị thầy khác giỏi về quan nghiêm. Vị thầy này giỏi về quan nghiêm thì vậy vị thầy kia giỏi về pháp kiểu thừa. Vị này giỏi về pháp bồ tát hạnh, vị kia giỏi về những giới lực. Không có vị nào dở, không có vị nào giỏi. Thuốc không có thuốc nào hay là thuốc nào dở, chỉ đúng bệnh mà cho thuốc. Quý vị không có duyên với thầy ngồi đây cũng không hiểu được, mà vị nào có duyên thì hiểu được. Chú Minh trị bệnh, chú Minh thấy có to thuốc nào giống to thuốc nào không? Không giống. Không nên nó to thuốc bao tử mà cho người uống trị đau tim nó dở quá, không phải. Không nên nó thầy nào dở, chùa nào dở, chùa nào hay, chùa nào tệ, đừng có nói cái đó. Thân hòa đồng trụ thì bây giờ, ngày xưa Chư Tăng thân hòa đồng trụ, bây giờ Phật tử cũng là tước chúng của Phật, cũng phải Phật tử là thân hòa đồng trụ, cùng vào ngồi đây giờ phải trụ một chỗ để tu hành và đừng có kỳ thị thân người này thân người kia. Khẩu hòa vô tranh cãi, mình là ưa tranh cãi lắm, đúng không? Cái khẩu mình phải hòa đồng và đừng có tranh cãi. Tại vì hồi nãy con quỷ ban ngày, con quỷ ban đêm chỉ là mình, nghĩa là gà nhà bôi mặt đá nhau, có không? Gà nhà bôi mặt đá nhau. Ở đây đó chẳng hạn như là thầy đặt là Diệu, bên đây đặt là chữ Trúc. Trúc Nhã gặp Diệu này, Diệu kia bắt đầu là chữ Trúc là của thầy kia, của chị Diệu là của thầy này núi. Không phải vậy, tự mình bôi mặt là mình đá nhau. Thật ra điều là đệ tử của Phật hết đó. Rồi giới hòa đồng giữ, mình cùng giữ giới, thấy người bạn nó phạm giới thì mình nói à, nhắc nhà rá thì sám hối vậy, mai mốt cùng lên cực lạc. Nói câu đó cho nó đồ cái con đó là tu hú này thì nói đó. Mình cái giới mình cùng giữ, khuyến tấn làm sao người bạn đạo mình, người bạn đồng tu mình không phạm giới. Thấy thầy có sai giới cũng nhắc nhở cho thầy, thấy không? chẳng hạn như vừa rồi Ngọc Đức cũng nhắc nhở thầy đó, thầy nhắc luôn cho nghe.
Cũng như là hồi
sao vậy hả? Để thầy nói cho nghe chứ, cũng cảm ơn hả? Sao không nói
đa số tháng thiểu số thầy ơi.
À, để thầy nói chuyện Ngọc Đức cho xong. Ngọc Đức nghe cái tin thầy có chùa, cái Ngọc Đức gọi lên thì cục thầy cũng chả báo tin với Ngọc Đức nữa, tại vì thầy đâu có vận động đâu mà báo tin. Nếu mình báo tin nhiều khi Ngọc Đức nghĩ là thầy xin tiền của Ngọc Đức mà thầy đâu có xin. Cái chuyện chùa này là của Mạnh Thường Quân, rồi của Phật tử, một Mạnh Thường Quân đề nghị bỏ ra, thầy nói cho Ngọc Đức hiểu, rồi có một số Phật tử thầy mới nói thôi giờ bỏ ra như vậy thì nặng gánh và đồng thời nó sẽ không tốt cho một người dành phước. Mà có những cái bà cụ già tháng năm 30 phải đóng 5-3 đồng để tạo phước cho họ, thì chia làm ba, thầy một phần, Mạnh Thường Quân một phần và đại chúng một phần cho những bà lão, nghĩa là ăn tiền già, ăn tiền bệnh, những người đi làm nhỏ nhặt họ đóng dốt vô để chia ra cái đó công đức tam bảo. Thì thầy nói thì hạnh phước mới báo cho Ngọc Đức nghe. Thì Ngọc Đức mấy ngày sau Ngọc Đức gọi xuống, thầy ơi thầy, con nghe cái tin thầy có chùa, nghĩa là con sao mà con bệnh, và con nghĩa là con nghĩa là giống như là nếu mà trong kinh mà thầy giải đó là coi như là sao con thất vọng quá, con buồn quá, con mấy ngày nay nghĩa là con khổ kinh khủng luôn. Thành ra Ngọc Đức như là thất vọng, mất niềm tin với thầy. Tại thầy nói theo lời hòa thượng Kim Quá là 2007 sau 2007 thầy mới làm chùa. Nhưng mà tại cái điểm này không phải tại thầy. Cô Thủy cô nói là mua một cái chùa tiến hành giấy tờ phải một năm chưa xong. Thầy cô Thủy cô đề nghị cái thật ra nói giờ này thầy cũng không phải là biểu để mua được, mà cái duyên nó đến từ cô Thủy và Mạnh Thường Quân đó, họ thấy cơ duyên đến họ muốn. Chứ thầy không có, thầy nói thẳng đầy chúng nghe, chứ thầy không có thể là đổi lập trường, không phải là thầy tham đứng trên trong chùa. Cái chùa này cũng không có gì đứng cũng của đại chúng thôi. Thành ra Ngọc Đức nghe cái tin cũng như là thầy cũng như được thầy tham danh tham lợi là thiên đường sụp đổ, nhưng không phải đâu Ngọc Đức. Nếu thầy tham danh lợi thầy có nhiều cái chùa lớn có sẵn vô mà ở. Ngọc Đức ơi, chứ không phải vậy đâu. Giờ xong chưa? Cổ buồn đến nỗi cô nói nếu mà cổ mà đang có cho con bú chắc là sữa nó tạo ra chất độc, đó là chết giết nó nhỏ luôn á. Cô nói vậy thầy trời ơi. Cổ có không Ngọc Đức?
A Di Đà Phật có thầy.
Cổ nói thầy giảng đi.
A Di Đà Phật thầy cũng như mình đặt một cái gì đó vào một cái niềm tin nó quá cao lớn đi, mình tung tung sùng nó đi. Nhưng mà tới khi mình nghe một cái đó nó sụp đổ hết.
Tức là thần tượng sụp đổ phải không rồi?
Dạ, sụp đổ hết. Con rất là buồn ra. Dạ. Con nói thiệt thầy, tại vì thầy nói cái gì á, con nghe thầy giảng cái gì đó là con cứ giữ theo những lời gì thầy giảng. Thành ra con cứ nghĩ, con nói ôi chú cha, sao nghe cùng thép trước thì nói như vậy, rồi cùng thép sau thì báo tin có chùa, ủa sao ngộ vậy? Rồi con còn hỏi thầy một câu nữa, thầy ơi, trong lúc thầy thuyết pháp thuyết xong rồi, sau đó thầy có nhớ thầy nói?
Sao không nhớ, thâu băng đi lại sao không nhớ?
Con còn hỏi là...
Cổ nói là coi như là thần tượng sụp đổ, mà cổ nói nếu mà cổ mà đang tuổi cho con bú, chạy gì gì, tuổi 55-60 khiến đang cho con bú là cái buồn nó làm cho cái sữa nó có chất độc và đứa nhỏ sẽ chết luôn.
Dạ, con buồn dễ sợ luôn á.
Cái gì thấy là Ngọc Đức buồn đúng không? Dạ, đúng.
Mình cần phải hiểu và biết cho rõ ràng xong rồi mình hả? Không thì nói đúng ra thì mình buồn, mình có quyền buồn chứ. Tại vì con có nói mà thầy, con nói cái đó là quyền của con thôi. Cái đó là quyền của con thôi. Tại vì cái đó là quyền của con thôi. Cũng như tại đây á, mỗi người nghe thầy thuyết pháp, mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau. Đó còn mình thu thập khác nhau. Tại vì mình tôn sùng một cái gì đó mà cái thần tượng đó nó đã sụp đổ rồi, tất nhiên là mình phải đau khổ chứ. Yeah. Mình là con người, con cứ nói thầy hoài, lúc mà thầy giảng trong lúc tu Phật khách đó, hỏi một cái vị thì, mà bế quan mà tu 20 năm đó, mà một bà lão cho một cô vô ôm đó, hỏi có cảm xúc gì không, nói giống như cái gì cô
cây khô bị tiếc. Dạ.
Cái nói con phản đối liền, cái nói cái đó là không đúng. Đúng rồi. Tại vì mình còn con người, còn bằng xương bằng máu bằng thịt, nếu mà như vậy con người bằng cái cục đá, đá ta nói nước chảy giết đá nó cũng còn mòn nữa, huống hồ chi mình là con người. Như vậy là con người đó là con người vô dụng, phải không? Mình đúng, không đúng. Có mình không có tình thương, mình phải có một cái tình thương. Mình không thương, mình không có tình thương thì làm sao đây?
Nhưng mà tôi
thích
nào là không còn
thương. Không, chưa đâu, mình chưa đạt được cái đó đâu. Đời thế kỷ này không có cái gì nữa đó. Anh chị ra rồi. Dạ. Ông thật ra con thấy là nó.
Thì con muốn bờ ý kiến gì?
Không phải có ý kiến, nhưng mà con có câu hỏi. Tại vì thầy nói là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh.
Yeah.
Hồi hôm bữa đó con có đi đến đây với mấy người, nhưng mà thầy nói là
cô Minh giận, thì con nghĩ khẩu hòa vô tranh thôi, con làm thinh con không có tranh cãi. Nhưng mà khi mà con vô xe đó thì mấy người đó nói chị phải cãi, chị không giận thì chị phải cãi. Nhưng mà con có suy nghĩ lại đó, bây giờ cãi hay là không cãi, xin thầy giảng cho con biết là cãi đúng hay là không cãi đúng.
Vô thân là có gì đâu. Thật ra nếu mà thầy nói cô giận á mà cô không giận á thì thật là thầy hiểu lầm, thời gian thầy cũng hiểu. Thì bữa nay bằng chính cô dẫn đến chùa tức là thầy trả lời rồi, thấy không? Đâu có cần, nếu mà thật sự là cô không có giận thầy mà thầy hiểu lầm á thì cái chuyện thật nó cũng trả ra. Bằng chính cô đến đây cô nghe pháp cô đâu có giận đâu, đâu cần. Thầy nói trong 10 điều tâm niệm quan ức không cần biện bạch gì, biện bạch thì quán hợp với tăng liên. Nếu bữa của cô cãi thầy sẽ ráng thầy sẽ nói thêm để cho cô, nhưng mà thật ra thời gian nó trả lời. Thầy gian trả lời bằng chứng đâu cần cãi đâu. Bây giờ thì cô tu theo cái 10 điều tâm niệm quán ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì coi như quán hận sẽ tăng thêm. Tại vì cô mà cãi tức là cô nói thầy là vu khống thì đương nhiên là coi như là làm cho thầy sẽ giận hơn. Thầy nói cô này cổ muốn như là cổ tốt và thầy xấu thì đương nhiên nó sẽ hận. Nhưng mà khi bữa nay bằng chứng cô không cần cãi mà cô đến nghe pháp tức là chứng minh là cô không có giận thầy, tức là cô là cái người bác phong xuyên bất động, nghĩa là thực hành được 10 điều tâm niệm của Phật.
Nhưng mà con sự thật, để sự thật như thế này nè, cũng như sư cô nè, gặp con nói lúc đó con đi về Việt Nam, sư cô nói sao không thấy chị đi chùa mà không chùa dược sư á, thì cũng cái mặt con á, ai nhìn thấy cũng nói là con giận thế này, cái mặt con nó ha đám vậy. Còn nhưng mà cái con bây giờ con nói chuyện khác. Thôi kệ, nhưng mà nói tóm lại thì mấy người cũng nghĩ tôi giận, thấy cái mặt tôi giận nhưng không phải. Còn cái gì chị Ngọc Đức nói là khiến con nhớ lại lúc mà Thích Ca đi về hoàng cung á, công chúa Gia Du á
là vợ
đó mà ôm Thích Ca khóc. Nhưng mà Thích Ca nói đừng nha, kêu Bụt Kiền Liên với lời Xá Lợi Phật, bây giờ để cho công chúa ôm ta, để cho công chúa khóc, để cho hết cái họng đi,
cho cái thỏa mãn cái quan ức.
Dạ, nhưng mà Ngọc Đức nói nếu như mà có một cái người nào mà một con người á mà để người ta ôm mà bất động như vậy đó thì không phải là con người nữa. Nhưng mà không phải thầy, con người á ở trên thế gian này mặc dầu người, nhưng mà có người á là tiên, có người là thánh, có người là người, có người là ma, có người là quỷ, có người là chúng sanh, rất là khác loại người đó, cho nên không có thể mà nắm đũa một nắm như vậy được. Cho nên á có người á là bất động á thầy, không có phải là ai cũng giống như nhau. Có người là tiên thánh á, mặc dầu á cũng như Phật á, để vợ ôm nhưng mà vẫn không sao, vẫn là Phật như thường. Mình đã kêu Phật Phật là con là khác đó. Nhưng mà cái gì cũng
sao rồi, bây giờ cái vấn đề của Ngọc Đức đó, có ai bổ túc không? Dự định có bổ túc gì hay gì cái miệng nó dịch dịch đó.
Thầy có cái bổ túc sao
bổ túc
cái chuyện này. Hồi nãy thầy nói giận không giận chứng minh là có tới đây. Nhiều khi tới đây vì mê nghe pháp thôi cái giận vẫn còn đập một bên đó thì sao thầy?
Không sao hả, mà nếu mà quý vị á giận á thì quý vị lỗ, tại vì thầy đã giảng rồi. Mà quý vị hả, mà quý vị sống theo chân tâm á thì quý vị ở được trạng thái tịnh độ, mà quý vị sống theo giận thì quý vị khổ. Thầy đâu có là khổ đâu, không làm sao làm cho thầy khổ được hết á.
Lại xa xe con cũng có, thầy với bà Phật thầy lại trong xe con cũng có nói cổ. Con nói khi nào mà mình giận á, thầy như là Phật để con phi nịch thế này. Con nói hồi nãy trong xe con có nói với cổ, con nói nếu mà trường hợp trong sở cũng vậy, nếu mà mình giận đó mà là mình lỗ trước, tại vì mình giận đó là mình cảm thấy mình cái bên cái energy của mình cảm thấy mình giận là cảm thấy mình cái cũng như mình cái sức của mình đó nó sẽ xuống đi, nó cũng như nó bên cái energy của mình là tự nhiên mình thấy cái lỗ của mình, thấy trước mắt là mình thấy mình lỗ rồi. Thì tội vì mình phải làm như vậy, trong khi mình giận người đó vẫn còn phe, người ta vẫn còn vui vô sự, còn tự nhiên mình đi ôm cái khổ để làm gì, biết giận biết, nhưng mà cái đó thì take time, từ từ mình
con cứ chấp nhận mình là con người. Nếu mà mình giữ được những cái gì á, trung bình đó là mình đã thành Bồ Tát hoặc là Phật rồi, tại sao mình còn ngồi đây để nghe thầy thuyết pháp? Nhưng mà mình phải realize à, cũng như là mình biết mình giận, mình biết mình giận, giống như thầy đã nói đó, mình giận mình biết mình giận, mình vui mình biết mình vui, chứ không lẽ mình giận đó không, tôi không giận đâu, tôi vui, cái đó là giả dối, cái đó là không đúng, đúng sự thật đó. Thì con cũng nói trình bày như vậy thôi.
Rồi không sao, thì chị Ngọc Đức nói là Ngọc nói, nhưng mà thầy vẫn là thầy. Thầy có những cái tùy thuận, thầy tới giờ này thầy cũng không có cái tâm mà tham mà cất chùa. Thầy nói thẳng trước mặt đại chúng, cái Phật thầy cũng không có tham. Mà chú Vĩnh biết thầy nhiều nhất, thầy không có bao giờ thầy muốn cất chùa đâu. Nhưng mà tới cái lúc mình nhìn thấy à, người này ngồi, đứa kia ngồi, đứa nhỏ ngồi ngột ngạt, rồi người ta than phiền, thấy những cái bà cụ đó, bà cụ ngồi cái ghế, bả vừa lên tới nơi bả nói mệt cái thầy ơi, tôi thở quá không nổi, tôi lên cầu thang này biết cho tôi, nghĩa là chịu không nổi đó. Rồi thấy cái cảnh đó thì ra thầy nói ở bây giờ tùy thuận chúng sanh, làm đúng các cái trường thầy về thầy dạy thôi, mà thầy cái trường này dạy đúng nhá, đừng có bao giờ mà để mà lạm dụng cái lòng tốt của Phật tử đóng tiền. Cũng như thầy nói vừa rồi đó, chú Thu có cái thầy cũng không đồng ý, thì nó ăn chú Thu nói cái tiền phay manh nó phải đóng liền, nó không, cái tiền mà hộ trì tâm bảo thì đóng đúng lúc, tại vì đóng cho sửa chữa chùa tiền món gạch chứa cơ lốt cần nhiên mà nguyên nguyên để giữ làm cái gì. Phật tử với bà đi nghèo gốc 20-30 tuổi với bà lắm, chừng nào có cái tích banh về dáng đó, Phật tử họ đã tuyên bố trước Phật là họ đã nợ tâm bảo rồi, họ không đóng thầy đóng cho, thầy không nói lời nào, tại vì họ đóng họ hưởng, thầy đâu có hưởng được cái đó, họ không đóng đó thầy cũng sẽ đóng, không nói người ta tiếng đừng để họ buồn, tại vì cái tiền càng nào cơ lô hết rô dán lên rồi thì sẽ có đất, nhưng có đất cũng vậy thôi. Nhưng mà bữa nay thầy cần nhất là những cái người nào mà đi ra đừng có bao giờ nói tiếng là vận động cho thầy núi hay là cái gì đó bằng tiếng thầy, thầy không có vận động, tại vì thầy sẽ giống như quý vị thôi, thầy sẽ tu phước và tu huệ, thuyết pháp đây là tu huệ, thầy cũng tu phước để làm cái chùa cho quý vị, thầy cũng bỏ công vô thành để làm sao cho đừng có phiền nữa, bầu cho mấy ông này cứ vận động hoài và coi như không biết nó đến đâu. Thành ra để tránh cái trường hợp nghĩa là đi vào những vết xe đó thì thầy nói như vậy thôi, giờ băng cũng đã hết rồi. Thì Phật tử nghĩa là nhớ từ đây không có vị nào nói đừng có đến vận động bất cứ chỗ người giàu sang nào, đừng có bất cứ đến bây giờ thầy đang cần tiền, không, thầy không có cần tiền, thầy cần quý vị tu thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ để mình có cái chỗ tu, là thầy muốn mở Phật thất cho quý vị thật sự mà nói vậy thôi đó. Và thầy muốn nhớ có một ngày thứ bảy để dạy, sau này cái tương lai thầy mở ra dạy tất cả các lớp trẻ, cái lớp trẻ mà có mầm non con cháu của quý vị sau này thứ bảy bỏ xuống đó, và thầy có những cái lớp nghĩa là huynh trưởng dạy tiếng Việt và dạy giáo lý, dạy làm sao nó hiếu thảo để sau này để trả ơn Phật. Cái lớp đó mà quý vị mà về Phật rồi, quý vị theo ông bà rồi, thì cái lớp đó nó lên nó tiếp tục để mà hộ trì tâm bảo, cái đó là trả ơn Phật.